Nếu gia đình Phật tử làm pháp hội tam thời hệ niệm tại nhà mà không có thầy, mà chỉ có các Phật tử tổ chức, làm vậy có đúng không? Như vậy có được công đức không ạ? Ở đây ấy, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp tu tam thời hệ niệm này là một pháp tu do một cái vị thiền sư rất nổi tiếng, đồng thời gọi là một vị quốc sư, đó là Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài soạn ra cái bộ tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập này với cái giáo lý ở trong đó rất là thâm sâu, rất là huyền diệu. Chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài nói rằng pháp tu Trung Phong tam thời hệ niệm là một cái pháp tu trên thì dành cho các vị Đại Bồ Tát, Bổ Sứ, các vị Đại Bồ Tát Thập Địa, các vị Đại Bồ Tát chứng lên hàng thất địa bất thoái chuyển, cũng đều phải gì cung kính, tôn trọng, y giáo và phụng hành. Vì sao? Vì Ngài Trung Phong Quốc Sư chính là một vị cổ Phật tái lai, đem cái bản hoài độ sinh, trợ tuyên giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Ngài thì hiện thành một vị thiền sư, một vị tổ sư, một vị quốc sư, vì muốn phổ cập chúng sinh, vì muốn rộng độ chúng sinh, cho nên Ngài đã soạn ra cái pháp tu gọi là Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập ấy. Pháp ấy phải dành cho những bậc gọi là có đạo cao đức trọng mới có thể ngồi đàn tràng để mà gì, để mà khai thị cho chúng thần linh, quỷ thần trong cửu pháp giới được. Mà chúng thần linh ở đây, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, chúng thần linh ở đây, trên từ hàng Bồ Tát thập địa trở xuống, đều gọi là thần linh. Nó khác với cái từ thần linh ở thế gian chúng ta hiểu, là chỉ cho những vị thần cây, thần sơn thần, địa thần, thủy thần, hỏa thần, mộc thần, thổ thần, giang thần, hải thần, vân vân. Nhưng mà chữ thần linh ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng trên từ hàng Bồ Tát thập địa trở xuống, nhấn đến cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, đều gọi là gì? Thần linh. Chúng chư thiên ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ở đây Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng cũng có thể đều hiểu là gì? Làm một chữ thần linh. Vì sao gọi họ là thần linh? Thần á, có nghĩa là những cái điều gì mà mọi người khác không làm được, mà họ làm được, thì đó gọi là thần. Linh á, là những cái điều gì mà chúng sinh không biết được, mà họ biết được, thì gọi là linh. Có nghĩa là từ chúng chư thiên cho đến hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhấn đến hàng Bồ Tát thập địa, nhấn đến nữa, Hòa Thượng nói là nhấn đến hàng đẳng giác, diệu giác, nhấn đến là Bổ Sứ Bồ Tát, vẫn còn phải gì? Cung kính, đối trước đàn tiền mà y giáo phụng hành, đối trước pháp tòa, đối trước pháp hội mà y giáo phụng hành. Đấy, cho nên, Hòa Thượng nói cái yêu cầu để mà tổ chức cái pháp hội này, cái người làm chủ sám phải là một vị tăng, phải là một vị tăng. Chứ tôi nghe Ngài giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chưa bao giờ nói rằng là Phật tử cũng có thể ngồi gì? Ngồi đàn làm chủ lễ, khai thị 15 bài khai thị. Ở trong bài khai thị của Ngài Trung Phong, vì Ngài Trung Phong chúng ta biết Ngài soạn bộ này để cho chư Tăng, để cho chư Tăng hành sự, chư Tăng hành pháp, và chư Tăng gì? Chư Tăng nương vào đức của Ngài, tức là nương vào đức của Ngài Trung Phong, quốc sư cổ Phật, và nương vào đức của mười phương chư Phật để mà giáo hóa các hàng Bồ Tát. Nhắc lại lời của các vị cổ Phật để độ cho cái hàng trên từ hàng Bồ Tát. Dưới là chư vị gì? Quỷ thần. Nhận đến các vị gì? Vong linh trong cửu pháp giới. Các vị chân linh, anh linh, hương linh, vân vân chúng đẳng. Đó cho nên cái phương pháp, cái pháp hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm này, tôi chưa từng nghe thấy Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không một vị đại sư, một vị thượng nhân, một vị thượng thủ về Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới, tôi chưa từng thấy Ngài nói rằng pháp này Phật tử có thể ngồi làm chủ lễ thay Phật tổ để gì? Để tuyên đọc bài khai thị, nhắc nhở các vị Bồ Tát và khai thị cho chư vị thần linh cũng như các anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, đại chúng tham dự pháp hội được. Cho nên ở đây, tôi thì cũng không dám nói là Phật tử không có đủ đức độ và đạo hạnh để ngồi làm chủ lễ. Nhưng mà tôi chỉ nói là tôi chưa thấy Hòa Thượng giảng là Phật tử tại gia cũng có thể làm chủ lễ. Phật tử tại gia có thể phụ giúp chư Tăng, đó là gì? Ở vào ban pháp khí, ở vào ban điển lễ. Ban pháp khí tức là có bốn vị đó. Một vị thì chuông, một vị thì mõ, một vị thì tăng, một vị thì khơ đó. Rồi một vị trống nữa. Đó, ban pháp khí gồm có gì? Tăng, khơ, chuông, mõ và trống. Đó, thường pháp hội Trung Phong thì pháp khí như vậy. Còn những vị điển lễ đó là sao? Đó là những vị dẫn lễ, hô lễ lên, và những vị gì? Thị giả hương, thị giả sách, kinh sách gì cho chư Tăng và cho ban trai chủ đó. Đó là những vị điển lễ. Còn ban trai chủ nữa. Thế ngày xưa chúng tôi thì mới được học cái pháp môn này, thì nghe Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không nói là gì? Ban trai chủ còn phải chọn này. Chọn những người ăn chay ít nhất từ 3 năm trở lên mới cho tham gia ban trai chủ, thì đàn lễ mới được gì? Được viên mãn. Còn tăng ni á, không nói đến ni, nói tăng á, vị tăng mà ngồi chủ lễ á, thì ít nhất phải ăn chay trường từ 10 đến gì? Ít nhất là 10 năm trở lên. Có nghĩa vị đó đã xuất gia gì? Xuất gia ít nhất phải 10 năm trở lên ăn chay trường, và cũng phải có một phần đạo hạnh. Tất nhiên là không được viên mãn tất cả. Bây giờ mà bảo kiếm là một vị tăng viên mãn tất cả, giữ được hà tròn đủ 250 giới của Đức Phật á, thuyết cho hàng tỷ thiêu á, thì mới có thể lên ngồi pháp hội á. Xin thưa các vị, chắc chắn chắc chẳng có ai. Tôi dám khẳng định với các vị, chắc chắn chắc chẳng có ai. Vì trong sa di giới bản nói là gì? Vì sa di thọ 10 giới mà chỉ cần ăn gì? Ăn phi thời một bữa thôi, thì vị đó không còn phải là sa di nữa. Mà không còn phải là sa di nữa thì đương nhiên làm sao có thể tiến lên ngôi vị tỷ khiêu viên mãn được. Cho nên trong giới tỷ khiêu của chúng tôi, Đức Phật mới nói học giới, thọ giới gọi là giới luy bất tự hối. Giới luy tức là giới yếu gầy. Khi thọ giới, thời mạt pháp này chắc chắn là không được viên mãn giới thể được, như là thời Đức Phật còn tại thế được. Vì sao? Tam sư thất chứng chắc chắn không thể chọn được. Cả ba vị hòa thượng Yết Ma Xà Lê và bảy vị tôn chứng là đều thanh tịnh viên mãn như nhau, chắc chắn không có. Vì sao? Vì ấn tổ là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa cũng nói rằng thời mạt pháp này kiếm được gì? Bốn vị tăng thanh tịnh ở trong một quốc độ là gì? Khó vô cùng. Và gần đây trưởng lão hòa thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không ngài nói gì? Cả cõi năm thiềm Bồ Châu của chúng ta này, tức là cả trái đất này, Bây giờ kiếm được gì? Kiếm được 4-5 vị tăng thanh tịnh hòa hợp sống với nhau cùng một thời điểm, cùng một chỗ xứ, cùng một quốc gia thôi. Đã không có. Có thể quốc gia này có một vị ở thời điểm này, nhưng mà quốc gia kia thì lại có một vị ở gì? Ở thời điểm kia. Cho nên hòa thượng mới nói tìm được 4 vị tăng thanh tịnh chứng thánh quả A-la-hán trở lên đó, cùng xuất thế với nhau cùng một thời điểm, cùng trong một quốc gia, cùng một chí hướng hành đạo, thì không có. Vì sao mà không có? Vậy mới gọi là thời mạt pháp. Cho nên đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Các vị về nghe sẽ thấy cái điều đó. Mà một vị thánh tăng, một vị thượng nhân mà nói thì không phải là nói bừa, không phải là gì, như chúng ta phàm phu có thể muốn nói gì thì nói sai rồi thì xin lỗi, sám hối. Nhưng còn một bậc thánh nhân, các ngài trước khi nói, các ngài dùng cái vô sư trí để gạn lọc, sàng lọc, thì các ngài mới gì, mới phát khẩu thành tiếc rồi. Từ kim khẩu của các ngài nói ra giống như Đức Phật gọi là từ kim khẩu. Còn các vị có thể từ ngân khẩu đấy, kim khẩu tức là miệng bằng vàng, ngân khẩu tức là có thể cho miệng bằng bạc. Đấy. Từ cái ngân khẩu của các vị trưởng lão, các vị thượng nhân, đại thượng nhân đó, chúng ta không được khởi tâm nghi ngờ. Đó cho nên ở đây á, thì Phật tử hỏi rằng á, các Phật tử có thể tổ chức pháp hội trung phong tam thời niệm ở nhà được không, khi mà gì? Khi mà không có thầy mà chỉ có các Phật tử đứng lên tổ chức, chúng ta đọc với nhau thì được. Không thể gọi là tổ chức pháp hội trung phong tam thể niệm ở tại nhà được, mà gọi là gì? Chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi gì? Ngồi trang nghiêm với nhau, cùng hướng lên tam bảo, và chúng ta gì? Cùng đọc tụng nghi thức pháp hội trung phong tam thể hệ niệm ở tại gia thì được. Nhưng bày biện pháp sự ngồi lên trên như là chúng tăng khai đàn truyền giáo như vậy, tôi nghĩ là gì? Không ổn. Vì sao mà không ổn? Vì Phật tử làm được cái này, làm được cái hình tướng này, thì ngoại đạo nó cũng có thể làm được cái hình tướng này. Cho nên người học Phật chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở chỗ đó. Phật tử làm được cái này một lần, hai lần, ba lần, và rồi nói rằng gì? Không cần chữ tăng nữa, ta vẫn làm được pháp sự này. Dần dần là gì? Sẽ xuất hiện, có thể là xuất hiện gì? Một luồng tư tưởng mới, một tôn giáo mới, sẽ nói rằng là gì? Không cần quy tam bảo nữa, chỉ cần quy gì? Nhị bảo thôi. Chỉ cần quy Phật bảo, pháp bảo thôi, và Phật tử chúng ta thì đều có thể làm được tất cả các pháp như chữ tăng. Từ cái chỗ nói là gì? Chúng ta có thể làm được pháp hội trung phong tam thể niệm. Dần dần chúng ta thì lại có thể nói là chúng ta có thể truyền thọ pháp tam quy ngũ giới cho nhau. Và thậm chí dần dần chúng ta nói thì chúng ta còn có thể gì? Khi mà chúng ta chán cuộc sống tại gia, chúng ta có thể tự thế phát vào đi và phát nguyện xuất gia, mặc cả xa trên mình, đó là trở thành người xuất gia. Các vị có xem cái clip gần đây, hai vị gọi là có hình dáng của sư đi thi một cái chương trình gọi là tuyệt đỉnh song ca. Trước đó thì hai vị này có hát rất nhiều những bài hát về nhạc Trịnh, thì cái đó thì thôi không sao. Các vị mà muốn lấy cái phương tiện để hát hò thì cũng có thể là làm phương tiện thì cũng được. Chúng tôi cũng hát. Mà thậm chí có thể hôm nay mà vui vui ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ, tôi cũng sẽ hát. Nhưng mà mình hát ở trong bối cảnh nào? Mình hát để làm gì? Nếu chúng ta phải đi thi thố mà hát, tức là đi đi mua vui cho thế gian, vì cái danh cái lợi của gì? Của thế gian mà gì, chúng ta chạy theo nó. Cho nên một vị tăng chắc chắn không có chuyện là đi thi hát đi hò, thi hát thi hò rồi đấy là gì? Cái đấy thực sự là gì? Đức Phật mới cấm. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy bây giờ cũng có gì, các quý thầy hát hát trong những cái chương trình đại lễ Vu Lan hay Phật Đản hay là những ngày gì, những ngày đại lễ Hoằng Pháp, dùng cái lời ca tiếng hát để khen ngợi công đức chư Phật Bồ Tát, khen ngợi công đức gì về ân sư sinh thành hoặc là về cha mẹ sinh thành vân vân, ca ngợi về về đạo pháp, về dân tộc, làm cho lòng con người ta nó phấn chấn lên để tu hành, để làm việc thiện, để giúp đời vân vân đó, thì đấy cũng là một phương tiện. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói hẳn hoi, trong kinh Diệu Pháp Đức Phật, cái Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói hẳn hoi, có thể dùng những lời ca tiếng hát để cúng dường Phật, công đức vô lượng. Nhưng những lời ca tiếng hát đã cúng dường như thế nào? Ví dụ đi thi, hát những bài hát của thế gian, đi thi để lấy gì? Để lấy giải, đi thi để được nhiều người biết đến mình hơn, thì đó là sai rồi, sai rồi. Cho nên cũng là hát, nhưng mà một số các Phật tử, một số những người họ gần đây họ học, họ cứ nghĩ là gì? Tất cả những vị sư gì cầm đàn hoặc mở lời hát đó là gì? Đó là phạm vào cái giới gì? Giới Phật cấm đàn ca múa hát. Nhưng mà các vị cứ học kinh Pháp Hoa và học kinh điển Đại Thừa, các vị thấy Phật gì nói rằng dùng những lời ca tiếng hát để tán dương Tam Bảo, làm phương tiện thiện xảo đi để độ chúng sinh, Phật lại khen ngợi những người đó công đức vô lượng. Các vị về cứ rửa kinh Pháp Hoa đọc thì sẽ thấy cái điều đó. Cho nên chính vì vậy, bây giờ chúng ta thấy ngay cái vấn đề mà tán tụng trong gì, trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chính là gì? Dùng những lời gì? Lời ca kết hợp với gì? Với âm nhạc, biến là gì? Thành tán tụng để gì? Để tán dương Tam Bảo, tán dương gì? Công đức của Phật, của Pháp, của Tăng. Ví dụ như bài tán Phật Bảo, tán Pháp Bảo và tán Tăng Bảo đó. Và những bài gì? Những bài tán Đức Phật gì? Phật A Di Đà. Những bài tán về gì? Thánh hiệu. Và những bài gì? Tán về khen ngợi về cảnh giới Tây Phương, vân vân. Đó, cho nên á, thì chúng ta cũng phải hiểu rõ được âm nhạc. Nếu chúng ta dùng đúng, dùng chúng vào những nhu cầu khiến cho chúng sinh họ được phá mê khai ngộ, được bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thì cái âm nhạc đó lại rất tốt, rất tốt. Các vị cứ thấy xem, bây giờ bảo các vị trẻ, bảo các bạn học sinh, sinh viên đến mà rồi ngồi nghe Pháp, mà giảng về tứ diệu đế, bát chính đạo, tứ nhi y túc, nói về khổ không, vô thường, vô ngã. Giảng lần thứ nhất có thể còn được 1000 bạn trẻ, lần thứ hai chỉ được 200-300 bạn trẻ, lần thứ ba khi vài chục bạn trẻ, và lần thứ tư chỉ được vài bạn trẻ, và lần thứ năm thì tự giảng và tự nghe. Nhưng một vị Pháp Sư dùng các phương tiện thiện xảo, có thể dùng những lời ca tiếng hát thắm tình đạo vị, có thể dùng những bài thơ tán dương khen ngợi về hạnh hiếu, tán dương khen ngợi về cái đức hiếu học, vân vân chẳng hạn, khiến cho cái buổi pháp thoại nó sinh động, nó rôm rả lên, khiến cho lớp trẻ này gì? Thấy hoan hỉ, thấy vui. À, trước đây mình cứ nghĩ là đến với đạo Phật là gì? Chỉ dành cho những ông già bà cả, chỉ dành cho bà cụ 50-60 mới đi quy đấy chứ. Vì ngày xưa mình nghe các cụ bảo là trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhưng nay không ngờ đến chùa lại thì thấy các thầy lại gì? Trẻ trung, hồn nhiên, chân thành, thực tế, giỏi giang đến thế. Thơ cũng biết, hát cũng biết, đàn cũng biết, thuyết pháp cũng hay. Vậy mà trước đây mình cứ nghĩ là sư chỉ biết có gì? Cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thí chủ từ bi bố thí cho tôi xin gì? Xin bát cơm để sống đỡ qua ngày. Thế. Họ nghĩ là xưng như thế. Có nghĩa là gì? Tầng lớp bỏ đi ở ngoài xã hội. Xã hội không thừa nhận với gì, mới phải vào mõ là gì? Cốc, 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 cốc. A Di Đà Phật, xin thí chủ gì? Từ bi, bố thí cho tôi một bát cơm để sống đỡ qua ngày. Hình ảnh của chư tăng miền Bắc chúng ta mấy trăm năm nay sau thời Phật giáo, sau thời nhà Lý, nhà Trần. Nhiều người hiểu lầm là như vậy, đặc biệt là giới trẻ, cả kể cả giới trí thức. Họ nghĩ Phật giáo là ăn bám xã hội. Phật giáo là không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước cả. Cho nên có những thời Hậu Lê chúng ta biết là Phật giáo chúng ta đã bị một số các vị vua ở triều đại phong kiến, thời Hậu Lê, không tin. Và tăng ni trẻ thì bắt hoàn tục, tăng ni lớn tuổi thì đuổi khỏi kinh thành, bắt về quê những ngôi chùa làng mà gì? Tự cày cấy lấy mà ăn, làm cho nó nhục, nó bỏ đạo nó về. Sau cái năm giải phóng 75 chúng ta cũng có một thời gian như thế. À xin lỗi, sau năm giải phóng 1945 chúng ta cũng có một thời gian như thế đấy. Nhưng sau này từ năm 1981 trở đi, Đảng Nhà nước chúng ta cải cách và có nhìn nhận đúng đắn về tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng. Thì khi đó cho đến nay, bằng nhiều những sự nghiên cứu, cải cách, thay đổi và ủng hộ, thể chế chính trị của chúng ta bây giờ gần như là hoàn toàn tin tưởng vào cái sự đóng góp của các tôn giáo nói chung ở Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo, trong các quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ nghiên cứu một cách đúng đắn, họ thấy Phật giáo từ xưa tới nay luôn đồng hành cùng vận dân tộc. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thì giới trẻ, giới trí thức đã gì? Đã hướng tới Tam Bảo, hướng tới cửa Phật để tìm hiểu. Mà một vị sư không biết dùng phương tiện, bắt đầu thấy họ đến chùa ngày đầu tiên đã đem gì? Đem thuyết về gì? Tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Một anh chàng thanh niên nó đang phơi phới, sức xuân. Nó đang gì? Đang có ước vọng rất lớn để cháy bỏng để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Và gì? Đem áp dụng vào cuộc sống xem có lợi ích được gì cho nó không. Và nó thì đang có một cái mong ước để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước, vân vân chẳng hạn. Nay chúng ta thì cho dội một gáo nước lạnh vào trong tâm khảm của nó. Ôi rồi anh ơi, Phật nói là gì? Cuộc đời là vô thường, khổ không, vô ngã. Có cái gì đâu mà anh phải đam mê, có cái gì đâu mà anh phải gì? Phải phấn đấu. Khổ, Phật nói tất cả đều là khổ. Tôi khổ, anh khổ, tất cả chúng ta đều khổ. Lần đầu tiên một cậu sinh viên đến chùa mà một vị pháp sư gieo vào cái đầu của các cô các cậu ấy như cái gì, cái tư tưởng ấy thì nó không bỏ chạy mới là lạ. Hoặc nó không nghĩ là gì, giáo lý của Đức Phật là gì, là đồ ăn bám xã hội mới là gì, mới là lạ. Cho nên người học Phật, người tu Phật và người hoằng pháp của chúng ta là phải có gì? Đức Phật nói là thuyết pháp phải tùy căn cơ của chúng sinh, tùy theo thời đại lịch sử để mà gì? Mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật để cho làm sao mọi người hiểu được, họ tu được, họ tin Phật được, họ theo Phật được và dần dần gì? Họ được ngộ nhập ở trong gì? Trong chính pháp của Đức Phật. Rồi phát khởi chi kiến ở trong gì? Trong tâm của họ, trong thức của họ, trong tàng thức A Lại Da của họ, phát sinh ra gì? Ra chủng tử Bạch Tịnh Thức và dần dần họ gieo đủ căn lành với gì? Với Phật pháp, với Tam Bảo. Họ sẽ có thể gì? Trở thành những người gì? Xuất gia để hộ trì Hoằng Dương chính pháp, hoặc có thể họ ở tại gia phát nguyện là một vị đại cư sĩ để hộ pháp, vân vân, thì Phật pháp chúng ta mới hưng thịnh được. Chúng ta biết Phật pháp mà chỉ có mấy chục, một ngôi chùa giống như khoảng độ 5 hai ba năm trước đây một ngôi chùa chỉ có 5-30 bà vãi, 60-70 tuổi mới ra chùa. Ở miền Bắc chúng ta này trước đây là như thế. Chúng tôi mới xuất gia khoảng hơn 20 năm nay, nhưng khoảng độ 15 năm trở về trước, tôi đi đến đâu, đặc biệt các ngôi chùa ở nhà quê, ở khu vực gì, gần gần ven ven trung tâm thị trấn, quận huyện, ngoại thành, một ngôi chùa chỉ mùng một ngày rằm mới mở cửa. Mùng một ngày rằm mới mở cửa để làm gì? Mở cửa để phục vụ tín ngưỡng nhân dân. Phục vụ bằng cách nào? Đầu tiên, sư phải gì? Đong mấy cân gạo nếp, in mấy cao ản, nhiều thì mua cả buồng chuối tiêu về rấm cho nó chín trước đi, ít thì mua mấy nải đem ra thì dâng lên trước để dâng cúng Phật. Sau là gì, vị sư lên làm một khoa lễ cúng Phật. Cúng Phật xong một cái, bắt đầu là cho các vãi gì đọc một vài bài kệ dâng sớ cho nó để thay cho kinh. Và sau cái bài dâng sớ đọc mấy bài kệ đó một cái là chia nhau phẩm oản quả chuối và chia nhau lộc để phát lộc để ra về.
Đó. Và cho rằng á, Phật pháp như thế chính là bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam miền Bắc của chúng ta. Xin thưa các quý vị, sáng nay tôi mới đọc một cái bài báo, họ quay lại cái lý, họ nói rằng á, có lẽ bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta đã dần mất đi ở các ngôi chùa truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Và nó quay một cái clip, nó đưa lên đó là khoảng độ tầm 30-40 cụ bà, toàn cụ bà thôi. Xem clip đó thì khoảng độ từ ít nhất cũng phải để 55-60 tuổi trở lên, và có những cụ 70-80. Quần áo các cụ thì mặc áo dài, cụ thì mặc áo ngắn, cụ thì cầm chàng, cụ thì chắp tay, cụ thì ngồi xổm, cụ thì ngồi như xếp bàn, cụ thì ngồi kiểu gì, kiểu xếp mạng như là ăn cỗ, cái kiểu con gái ngày xưa là vẫn dùng kiểu. Và bắt đầu ở trên nghe cái tiếng của cái bà vãi ngồi trên là niệm, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là ở dưới thì các bà cụ cũng niệm theo. Nhưng mà cái tiếng niệm ở dưới các cụ thì người thì niệm trước, người thì niệm sau, cứ như một đàn ăn cỗ rồi. Và sau khi đó thì các cụ đọc một cái bài kệ, và là bài kệ gì? Bài kệ dân kinh. Hết bài kệ dân kinh một cái thì bài kệ gì? Dân dầu. Hết bài kệ dân dầu một cái thì bài kệ gì? Dân nước. Và đọc thì 10 người thì có thể là 7-8 người đọc không đúng nhịp. Họ cho rằng đây là gì? Đây là bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Chết chứ.
Tôi muốn khẳng định với các Phật tử chúng ta là gì? Đấy không phải là bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta, mà đấy là gì? Đấy là cái sự tồn tại trong một cái thời gian suy đồi nhất của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Đó. Bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam miền Bắc chúng ta thì phải là Phật giáo thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý và thời Trần. Đó hay là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, đặc biệt là gì? Phật giáo thời Lý và Phật giáo thời Trần. Mà chúng ta đọc đấy, về lịch sử Phật giáo chúng ta, Việt Nam chúng ta, trong quyển Thiền Huyền Phật Anh nói rất rõ điều đó. Vua chúa học Phật, đại thần học Phật, nhân dân học Phật, già trẻ gái trai đều gì? Đều thi cùng nhau học Phật. Học Phật thật sự, từ ông vua học Phật cho đến người dân nghèo, đầu lấm tay bùn gì, ban ngày thì đi làm, đêm về tụng kinh niệm Phật, tiếng kinh tiếng kệ dâm gian ở hết làng đi, đầu làng cho đến gì cuối xóm, từ kinh thành cho đến gì nông thôn. Đấy mới chính là cái bản sắc văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó. Chúng ta thấy đặc biệt là vua gì, vua Trần Thái Tông, thân làm vua, làm người đứng đầu của một quốc gia, nhưng mà một ngày á, Ngài không thể bỏ sáu thời lễ Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Một ngày sáu thời, các Phật tử nên nhớ cho chúng một ngày sáu thời. Đúng như trong tinh thần của tổ là gì? Dạy là trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ dạy là gì? Ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đó cho nên thế, đấy mới là gì? Vua, trăm công nghìn việc của gì? Của đất nước, của dân tộc, mà ngày vẫn gì? Vẫn hành đủ sáu thời lễ tụng, thì thử hỏi rằng các quan, ai dám lười biếng? Ông chủ mà chịu thương chịu khó, người hầu làm sao mà dám lười biếng được? Cho nên đấy mới gọi là bản sắc văn hóa, truyền thống, yêu nước và học Phật của gì? Của dân tộc Việt Nam chúng ta. Còn mấy cái bài kệ của mấy bà vãi, ngày xưa chúng tôi được học từ trung cấp đó, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm là đương kim Phó Chủ tịch trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, kiêm trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bây giờ đó. Ngài giảng, ngài nói với chúng tôi là tất cả những bài kệ, bài vè, bài hò, bài mời dầu, mời nước vân vân đó đều xuất hiện ở cái thời kỳ Phật giáo Việt Nam khu phía Bắc chúng ta gì? Suy đồi nhất. Đó là ở vào giai đoạn thế kỷ thứ gì? Cuối 14, đầu 15, 16, 17, 18, 19. Mà đặc biệt ở vào thế kỷ thứ 16, 17, 18 và 19. 17 thì may được có mấy vị thiền sư xuất hiện và chấn hưng Phật giáo, nhưng cũng chỉ được có vài chục năm. Khi các ngài thị tịch đi thì cái tệ nạn ở trong cửa Phật lại đâu vào đấy. Như là sư ăn thịt, sư uống rượu, sư cờ bạc, sư trai gái, sư cá độ, sư buôn bán. Có nghĩa là gì? Rất nhiều những gì? Những kẻ lợi dụng cửa Phật để mưu cầu hạnh phúc, cơm áo gạo tiền trong đó. Thậm chí là gì? Sư có vợ, sư có con, sư làm quan, sư có hàng chức tước. Tôi ngày xưa đi học đã đến một cái ngôi chùa, đọc với cả cái bia đó gì? Sư là tăng thống. Tăng thống có nghĩa là cái nó tương đương với cái chức chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Nhưng mà gì? Xem ở dưới thì tăng thống thích gì gì đó thì ở dưới đi là gì? Thê. Đới thê, à thê đấy chứ, thiếp đấy chứ, xong rồi đới thê, thê, đới thê và thiếp, nam tử, nữ tử, vân vân. Một ngôi chùa ở Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ. Thôi cái ngôi chùa đó nó tế nhị tôi không nói tên, nhưng các Phật tử chúng ta có thể đi tìm hiểu. Thường Tín có một ngôi chùa, có cái bia đó không biết bây giờ còn không. Nhưng ngày xưa chúng tôi học trung cấp, các hòa thượng thường tọa dạy chúng tôi đưa đi thực tế đến cái ngôi chùa đó. Còn cái bia đó ở cái thời Hậu Lê. Một vị tăng thống mà có vợ, thê tức là vợ, đới thê tức là gì? Vợ hai. Thê là vợ cả, đới thê là gì? Vợ hai. Và gì? Thiếp là gì? Là những người vợ ba, vợ tư. Mình nói nôm na là như thế. Những kẻ hầu người hạ nó gì? Nó lấy làm thiếp. Ngày xưa chúng ta có quan điểm là gì? Trai tài năm ba bảy vợ, gái chính chuyên thì chỉ có một gì? Một chồng. Đấy. Ngày xưa chúng ta kiểu như thế. Trai tài có thể lấy năm ba bảy vợ, nhưng gái mà chính chuyên thì được chung thủy với một gì? Một chồng thôi. Không có được lăng nhăng với người thứ hai. Nếu mà như thế chỉ có gì? Đem cạo đầu bôi vôi mà trôi sông. Ngày xưa quan điểm phong kiến ngày xưa như thế. Ví dụ vợ của vua, hoặc là thê thiếp của vua, có thể hàng nghìn người cung tần mỹ nữ. Nhưng mà lăng nhăng với gì? Với một vị quan nào đó, một cái khi phát hiện ra một cái là giết ngay, đem bỏ vào ngục ngay. Nhưng ông vua thì có thể gì? Được cưới và được gì? Chung chăn chung gối với tất cả những người đẹp trong thiên hạ. Vì họ cho rằng gì? Tất cả những con người trong thiên hạ, trong đất nước của họ đều là gì? Đều thuộc quyền sở hữu của vua. Thế phong kiến ngày xưa là có cái hay nhưng cũng có cái dở là như thế. Lắm khi nó nhiều quyền quá cho nên gì? Nó cũng có cái dở là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là Hòa Thượng ngài nói với chúng tôi là những cái bài ca, bài kệ, trò vẻ vân vân đó, mời dầu, mời nước đó, nó ở cái giai đoạn mà gì? Trẻ không đi chùa rồi, già cũng chẳng đi chùa nữa, Vì ra gì? Cứ đọc kinh là Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vị quốc, họ có hiểu cái gì đâu. Hiểu đâu là Tây phương cực lạc thế giới. Họ không hiểu cho nên gì? Già cũng chẳng muốn đi chùa. Vì vậy mà các tổ chúng ta mới bảo là gì? Thôi, bỏ chùa không. Phật ngồi lạnh lẽo như thế thì cũng tội. Cho nên các cụ chúng ta đã thế thì rồi, không dạy nó kinh nữa. Dạy kinh nó không học, cho nên các tổ mới gì, các cụ mới gì, viết ra những bài hạnh, bài kệ, mời trầu, mời nước, à, rồi đọc chúc tụng nhau vân vân, thay những bài kinh và những bài kệ theo thể văn là gì, song thất lục bát, hoặc thể văn là gì, lục bát, dễ đọc, dễ học, dễ thuộc lòng. Thế là các cụ gì, các cụ bảo ư, trước cứ bảo Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, chả hiểu gì cả, khó quá. Nay chỉ cần một câu quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong một cái là gì, đọc cả một cái bài mời chầu mời nước hay gì vân vân ra một cái gì, bưng người thì bưng gì khay chầu đi mời các cụ. Các cụ thì ngày xưa thì mười cụ cả mười cụ thế ăn chầu, hay ở nhà có khi không có chầu ăn nhưng ra chùa thì có chầu ăn, mà lại còn được bưng đến tận đây mà mời nữa. Thế là gì, ra chùa đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy, hoằng pháp chỉ đơn giản như vậy. Chứ có nghĩa là khi mà mọi người không ra chùa nữa, vì sao? Nho giáo lúc đó làm một cái cách mạng văn hóa để bài xích, để bôi nhọ và hạ nhục Phật giáo. Đó là gì? Họ đưa ra một cái, hòa thượng nói rõ với chúng tôi này, họ đưa ra một cái gọi là cái câu ca dao tục ngữ cửa miệng, đó là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Chúng ta thấy không? Cái mưu đồ thâm sâu của nho giáo như vậy. Mà thậm chí không chỉ trẻ vui nhà mà nhà già vui chùa, mà nó còn gì? Đàn ông, nam nhi đại trượng phu thì phải ra đình, ra quán. Trước là lễ thánh, sau là bàn gì? Bàn việc lớn của gì? Của nhà nước, của quốc gia, đại sự. Bàn xong rồi thì gì? Thụ lộc thánh. Cả con lợn hay cái đầu con lợn hay là mấy con gà cúng thánh sẵn trên đó rồi, vài lít rượu trắng trên đó rồi, xong thì xuống gì, cho xuống bếp, cụ từ thủ từ mang tốc tốc một cái băng lên là dạ mời các cụ gì, các cụ sơi, mời các cụ gì, các cụ thụ lộc cả. Thế là ngồi bàn việc lớn xong một tí là hò rô với nhau. Vậy các cụ ông gì, gia đình gia quán hết. Thì chúng ta biết bây giờ đi, có mấy cụ bà, mấy cụ bà đi chùa thôi. Phật giáo chúng ta phát triển sao được? Phật giáo không thể phát triển được khi chỉ có gì, một ngôi chùa chỉ có mấy chục cụ già là gì, là Phật tử. Thầy chùa có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể, không thể mà nào mà hoằng pháp lợi sinh được. Cho nên mới có cái gì, mới có tiếp theo sau cái hành kệ đó là tiếp theo gì, ứng phó đạo tràng. Lấy ứng phó đạo tràng là phương tiện để gì, đi tới nhà dân. Mười người thì cũng có, mười nhà cũng có thể độ được cho một hai nhà có tín tâm với Phật, không nhiều thì ít. Cái ngày xưa cũng như ứng phó đạo tràng là tức là đi cúng đó, đến nhà dân thì đi cúng. Nhà nói gì, có người ốm, nó không muốn ra chùa vì nó xấu hổ, nó mời sư đến nhà để cúng thì sư sẵn sàng đến nhà cúng. Nhà nó xây dựng được nhà mới, nó ra nhà gì, bắt buộc nó xây nhà mới, nó phải làm lễ chấn chạy. Nó không ra mời sư thì nó cũng đi mời ông thầy cúng. Mà mời ông thầy cúng thì gì? Đương nhiên ông thầy cúng ông càng đi nhiều thì cái đạo của ông thầy cúng nó càng mạnh, mà cái đạo của đi, cái cửa chùa thì lại chả có ai đến. Cho nên các cụ chúng ta ngày đó, tức là các thầy các hòa thượng thượng tọa, các đại đức tăng ni chúng ta thì, cái thời đó thì, ở một cái tình thế là không đi ứng phó đạo tràng thì sẽ gì, đánh mất hết tín đồ Phật tử. Cho nên hòa thượng nói về bắt buộc là các tổ là phải gì? Phải ứng phó đạo tràng. Nhưng ở một cái thời buổi đất nước Thái Bình thịnh trị này, Đảng nhà nước quan tâm tới các tôn giáo nói chung của Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo cũng được quan tâm. Có hẳn ở trong cương lĩnh hoạt động của Đảng, có hẳn trong gì? Nghị định của Chính phủ. Tới đây thậm chí có hẳn thông qua gì? Luật của Quốc hội về tôn giáo. Chúng ta được tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, bình đẳng như nhau. Cho nên giới trẻ hiện tại đã, đang và sẽ tìm đến cửa Phật rất nhiều. Vì cái cuộc sống ở ngoài xã hội bây giờ họ rất là gì? Họ rất là bon chen. Nó khiến cho con người ta quay cuồng, muốn nghỉ không được. Ở xã hội gọi là gì? Gọi là bị chết đó. Làm việc căng thẳng quá, bị chết hay bị trầm cảm đó. Cho nên đó, họ muốn tìm đến cửa Phật để gì? Để thư giãn, để tĩnh tâm. Mới tìm đến cửa Phật mà cái ông sư để dội cho họ một gáo nước lạnh. Cuộc đời là gì? Là bể khổ. Sao thôi thì còn cái gì nữa để mà nói. Nó chạy mất. Mà ngược lại chúng ta phải đem một cái gì an vui nhất. Cái gì để nó đang thiếu thốn ở trong gì? Trong sâu thẳm, trong gì? Tim gan của họ, tâm can của họ. Nói cho nó nghe. Cho nên chúng ta thấy chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay thành công trong vấn đề gì? Chục hơn chục năm nay thành công trong vấn đề Hoằng Pháp. Ban đầu dẫn dắt cho giới trẻ và các Phật tử vào đạo. Tôi nói là ban đầu thôi. Chỉ về sâu thì cũng chưa được. Hôm nay thực lòng mà nói, tôi nói này, thực lòng mà nói, Hoằng Pháp làm rất tốt cho giới trẻ và Phật tử ban đầu học Phật Pháp. Nhưng mà chuyên sâu thì thấy là cũng chưa đủ. Chưa đủ độ chín để cho các Phật tử họ đi tiếp trong những cái gì, trong cái bước đường học Phật của họ. Đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây, tôi xem một số bài giảng của Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, Thượng Tọa Chân Tính. Mấy năm trước thì Ngài cật lực tán dương khen ngợi về tịnh độ, khuyên người ta niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng mà 1-2 năm nay, thì những bài pháp của Thượng Tọa có sự thay đổi rất nhiều. Cái sự thay đổi như thế nào các vị hãy về xem những clip, những băng giảng, những bài giảng mới nhất của năm 2016 và 17 gần đây của Thượng Tọa nói về tịnh độ thì các vị sẽ rõ. Chứ không có bây giờ tôi đưa ra đây, cái thứ nhất thời gian không có, thứ hai thì lại thành những sự hí luận với nhau gì, các vị đại đức ở trên tòa giảng lại hí luận tranh luận nhau về quan điểm, về tư tưởng là cái này chúng tôi không muốn. Đó, các vị cứ xem, các vị sẽ thấy được những lời chúng tôi nói và lời của Thượng Tọa nói 3 năm trở về trước và 2 năm trở lại đây như thế nào về tịnh độ, về pháp môn mà Thượng Tọa thì bấy lâu dày công tu tập, hoằng truyền và quảng bá thì hiện nay như thế nào. Nhưng ấy, bước đầu thì phải nói là gì? Ngài đã làm cho giới trẻ của Việt Nam biết tới Phật Pháp rất nhiều. Rất nhiều người trẻ từ Bắc chí Nam, từ trong nước cũng như gì, như ngoài nước, giới trẻ rầm rập đua nhau học Phật. Nhờ có những kỳ khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên giới trẻ, nhờ cho có những khóa tu niệm Phật thất của gì, của chùa Hoằng Pháp, mà có rất những Phật, nhiều Phật tử trẻ biết tới, biết tới khóa tu, biết tới khoa học, biết tới Phật Pháp. Đó. Đây là cái hạt giống mà chúng tôi phải công nhận rằng Thượng Tọa Chân Tính nói riêng và tăng chư tăng chùa Hoằng Pháp nói chung đã làm rất tốt cho Phật giáo Việt Nam ở trong một thời kỳ nhất định. Từ hơn chục năm, từ đây cho đến hơn chục năm về trước, nhưng còn từ giờ về sau thì chúng ta cũng phải chờ xem các cụ làm như thế nào, các cụ bước tiếp như thế nào. Đó. Các tổ ngày xưa nói chỉ có gì, người đó Hoằng Pháp thì có bao giờ đến khi gì nhắm mắt xuôi tay, tự do tự tại ra về với Phật. Có sự ra đi gì, minh chứng rõ ràng, chứng ngộ thì mới gì, mới biết được vị đó là gì, là một vị Pháp sư chân chính từ đầu đến cuối. Còn á, các cụ hay nói về có thể là đầu voi đuôi chuột thì rất nguy hiểm. Cái này, trường hợp này chúng ta thấy cũng có khá nhiều vị Pháp sư ở trên thế giới đầu voi đuôi chuột như thế. Cho nên kể cả chúng tôi cũng vậy. Các quý vị cứ phải theo dõi đến bao giờ đến giây phút chúng tôi chút hơi thở cuối cùng mà vẫn giữ được cái tâm nguyện tín Pháp, Hoằng Pháp như bây giờ thì khi đó mới là thật. Chứ còn một lúc nào đó thấy chúng tôi lại thoái, lại chuyển thì đó chính là gì? Đầu voi đuôi chuột đấy, không tốt đâu. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi chúng tôi rằng á, Phật tử có thể gì làm tam thời niệm hay không? Thì hôm nay vì cái câu nói này nó về gì? Về giáo lý của Đức Phật, về bản ý của tổ sư, về cả cái sự hưng suy của Phật pháp Việt Nam chúng ta sau này. Cho nên tôi phải lấy dẫn chứng để nói rộng ra như thế, để chúng ta hiểu được, để chúng ta có thể mường tượng được rằng á, Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn phát triển được phải như thế nào. Nghĩa là gì? Phật tử phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử, đó là gì? Hộ pháp. Tăng ni phải làm tròn trách nhiệm của tăng ni, đó là gì? Hoằng pháp. Chúng ta đừng làm ngược lại. Ngược lại là rất nguy hiểm. Tức là ngược lại sao? Ngược lại có nghĩa là lại biến gì? Tăng ni lại biến thành người gì? Hộ pháp. Còn Phật tử lại gì? Lại trở thành người hoằng pháp. Như vậy là làm ngược lại với gì? Với giáo lý, với lời di huấn trước khi nhập niết bàn của Đức Phật trong kinh Di Giáo. Chúng ta biết trong kinh Di Giáo Đức Phật gì? Phó chúc cho trách nhiệm nặng nề của Phật tử chúng ta, đó là hộ pháp. Hộ pháp là sao? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tùy hỷ, cúng dường, trợ duyên cho gì? Cho những bậc gì? Tôn túc trưởng lão, cho những bậc minh sư, hoằng pháp lợi sinh. Chứ nếu mà nay chúng ta muốn thay vào gì? Muốn bảo rằng bây giờ không có các hòa thượng thường tọa những bậc minh sư, ta cũng có thể gì? Thay để làm cái việc đó. Như vậy là gì? Cống cao, ngã mạn. Học Phật như thế, tu Phật như thế. Trong kinh Nhân Vương Đức Phật nói gì? Các Phật tử đó đọa xuống gì? Xuống A Tỳ Địa Ngục còn nhanh hơn tên bắn. Nghĩa là sao? Từ đó mà, từ kinh Địa Tạng mà nói, có nghĩa là vừa dứt hơi thở một cái trong khoảng một sát na, thần thức A Lại Gia đã gì? Đã chui toạt vào trong A Tỳ Địa Ngục thọ báo rồi. Không cần phải một phút một giây nào. Ở trên thế gian này, hay là đi qua con đường, qua cái biển nghiệp, như trong kinh Địa Tạng đã nói nữa. Có nghĩa là đứt hơi thở một cái, tắt hít vào không thở ra, tắt một cái, A Lại Gia thức lên gì? Liền đi ra. Không có một giai đoạn trung ấm thân nữa. Có nghĩa là rất nhanh. Nhanh trong gì? Trong một sát na thôi. Thần thức A Lại Gia của người đó đó gì? Của Phật tử kiêu căng ngã mạn đó đã ở trong A Tỳ Địa Ngục chịu khổ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta học Phật phải biết khiêm cung, phải biết hạ mình, nghe lời trưởng lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không. Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta thì tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, tức là chúng ta làm theo lời gì? Lời dạy của, đầu tiên là lời dạy của Phật ở trong kinh gì? Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thứ nữa là làm theo lời dạy của gì? Của tổ, tức là cổ Phật Trung Phong Quốc Sư cổ Phật, tái lai để khai thị phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là gì? Làm theo lời khuyến tấn và hộ trì của trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hà Không, một vị gì? Một vị ân sư của Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới. Nhờ có gì? Công đức sự che chở bảo hộ của ngài á, mà gì? Mà những người tu theo tịnh độ pháp môn của chúng ta gặp nhiều thuận duyên. Đó. Nói đến đây thì cũng tôi nói may mắn cho chúng ta, chúng tôi vừa nhận được cái thông tin chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ và một số những người có trách nhiệm trong việc là thỉnh Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không về Việt Nam chúng ta trong tháng 12 tới. Cụ thể ấn định ngày, Hòa Thượng đã ấn định ngày rồi với Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như là với đoàn, với các đoàn ở Việt Nam chúng ta thỉnh về. Đó là tôi nắm được cái lịch, đó là Hòa Thượng dự kiến ngày bay về Việt Nam là ngày 12 tháng 12 dương lịch, ngày 13 Hòa Thượng nghỉ ngơi, sáng 14 Hòa Thượng có buổi pháp thoại đàm đạo ở tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, chiều 14 Hòa Thượng lịch là nghỉ ngơi. Chúng tôi đang liên hệ với ban tổ chức, ban tôn giáo chính phủ và ban tổ chức. Xin thỉnh Hòa Thượng được về chùa Khai Nguyên, là cái đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc này. Và cũng có thể nói là chúng ta trung thành với phương pháp tu tập của Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới của Ngài. Đó từ phương pháp gì? Tán tụng, đọc kinh, niệm Phật, tu hành, gần như là có cái phương pháp là gần như là tuyệt đối. Nhưng mà từ trước đến nay chúng tôi không dám nói. Tôi chưa nói mà gì, mà một số các cụ, các quý thầy ở Việt Nam rồi đã đánh chúng tôi tơi bời mấy năm qua. Nói tôi là gì? Tôi là theo Phật giáo ngoại đạo. Nói tôi là gì? Tôi là bán nước cầu vinh. Nói là tôi là gì? Tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Bỏ hết những văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, vân vân thế này thế khác. Và thậm chí có những lúc gì? Liệt tôi vào một cái hạng gì? Hạng phản đồ của Phật giáo Việt Nam. Nhưng tôi vẫn phải âm thầm. Tôi chịu đựng. Vẫn âm thầm chịu đựng. Và tôi không thể giải thích với ai được. Và mọi người nói tôi gì? Cho tôi chỉ biết cười và A Di Đà Phật mà thôi. Đó. Thì chúng ta biết mà. Phật nói rằng vào thế gian này để hoằng pháp, để độ sinh, không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào hay một chúng sinh nào tự nhiên mà thành Phật được cả. Đều phải trải qua những gian khổ, những khó khăn, những nhọc nhằn, những sự phấn đấu, vượt qua chính mình, vượt qua chính những sự thử thách của, thậm chí thử thách đó có thể là Phật Bồ Tát đưa ra để thử. Chúng ta không vượt qua được thì xem, hàng ngày anh phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Xem, chúng sinh vô biên thể nguyện đấy, chúng sinh vô biên, anh nói anh thể nguyện độ, nhưng anh độ được ai chưa? Cái tính tự tính chúng sinh, phiền não còn đầy đấy ở trong anh độ được chưa? Cái tính tham lam ích kỷ, ghen tuông vân vân trong anh độ được chưa? Đó, cho nên đó, chúng ta phải tập kham nhẫn, học theo Phật, học theo Tổ là phải tập kham nhẫn. Người ta gì nói mình phải, mình cũng đừng có vui, mà lại quên mất cái gì, cái bản nguyện tu hành của mình. Người ta nói mình trái, mình cứ đừng có gì, đừng có quá buồn rầu mà đi, mà ảo não, thảm thê cũng không tu được. Cho nên các Tổ ngày xưa mới nói là bát phong suy bất động, tức là đối với gì, đối với tám gió tâm không gì, không động. Tám gió là ái ố hỉ nộ đó, vân vân đó. À, không động tâm thì đó gọi là gì? Gọi là tám gió, tâm không động là ở chỗ đó. Cho nên ở đây hôm nay mà nếu mà đủ duyên, đây là tôi nói là nếu có duyên chúng ta thì nhất tâm. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đủ phúc á thì Hòa Thượng cũng sẽ không về. Rồi có một cái sự gì đó chướng ngại gì, Hòa Thượng cũng sẽ không về. Nếu chúng ta đủ phúc, đủ duyên thì có thể là chiều ngày 14 sẽ thỉnh Ngài về đây khoảng 30 phút hoặc 1-2 tiếng đồng hồ gì đó. Ngài chứng minh và có thể cho một bài pháp thoại ngắn ngắn thôi. Là những người Phật tử già già yếu yếu không đi xa được. Và thậm chí là gì? Vào trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình chúng ta phải có gì? Có vé. Chúng ta phải có giấy mời đó. Vì chỗ đó chỉ chứa được 2-3 ngàn Phật tử. Thì nguyên những các đại biểu, những cái chính khách của nhà nước, của chính phủ, các ban bộ ngành và gì, và các cụ, các hòa thượng thượng tọa trong giáo hội, có khi cái vé còn chưa đủ. Mà biết là hòa thượng về Việt Nam mà thì thậm chí người nước ngoài họ còn đi về nữa. Các Phật tử kiều bào nước ngoài còn bay về Việt Nam nữa, được chào đón cụ gì trên chính cái quê hương, mảnh đất mẹ, mảnh đất là nơi chôn rau cát rốn của họ đã, thì đã ra đi có thể vài chục năm nay. Nay nghe tin Hòa Thượng về họ cũng về theo. Mà chắc chắn điều đó có. Vì các Hòa Phật tử ở bên Úc, ở bên Mỹ, bên Canada, năm ngoái và mấy tháng trước gọi điện cho tôi bảo là nếu Hòa Thượng về Việt Nam, Trung Quang cũng sẽ về đây ạ. Đó. Đấy cho nên, đó, còn huống chi là người Việt Nam chúng ta, từ Bắc Trung Nam, Phật tử nghe pháp Hòa Thượng rất nhiều. Chỉ cần họ biết được cái tin là Hòa Thượng về Việt Nam thôi, ban tổ chức sẽ không lường được rằng á là cái lượng người lớn như thế nào. Cho nên tôi nói với mấy bác ở ban tổ chức trung ương và mấy bác ở trên phụ trách cái mảng thỉnh Hòa Thượng này về khoảng độ tháng hơn tháng trước, tôi nói rằng á, Nếu không sắp xếp khéo, không lường tính trước, chúng ta sẽ vỡ trận. Vỡ trận làm sao? Cả cái trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình chỉ có gì? Chứa được 3.000 người. Đồng nghĩa với gì? Chỉ có 3.000 người được vào, mà phải có vé, có giấy mời mới được vào. Nhưng có khi hàng vài chục ngàn người, 20-30 ngàn người, thậm chí gì? 40-50 ngàn người, có thể gì? Còn nhiều hơn nữa. Khắp các nơi Bắc Trung Nam nó đổ về. Những người nghe Pháp Hòa Thượng qua mạng ở Việt Nam chúng ta phải nói gì? Có đến hàng vạn người. Thậm chí là hàng triệu người. Mà họ chỉ gì? Một đời này chỉ được mong để nhìn thấy Hòa Thượng tận mắt. Nhìn thấy vào Hòa Thượng bằng xương, bằng thịt thôi. Được đỉnh lễ Hòa Thượng một cái từ xa thôi. Thậm chí nhìn thấy lưng của Hòa Thượng đó. Thấy tà áo của Hòa Thượng, họ đỉnh lễ thôi. Họ gì? Họ cũng muốn đi. Cái đấy thì, đấy là cái nguyện vọng của họ, chúng ta không thể ngăn cản. Tự do mà, tự do tin ngưỡng. Cho nên nếu mà tôi nói với mấy bác ở trong ban tổ chức đó, Hòa Thượng bảo, các bác không làm việc chặt chẽ với gì? Với Bộ Công an, với ban tôn giáo, từ Trung ương cho đến gì? Cho đến thành phố Hà Nội, thì sẽ vỡ trận. Họ sẽ kéo gì? Kín vây kín cái gì? Các mặt đường đổ về quanh quanh khu vực trung tâm hội nghị quốc gia. Họ sẽ du tường rào mà họ sẽ đòi vào á. An ninh chúng ta thì không thể gì dùng rùi cui, cũng không thể gì dùng súng để bắn chỉ thiên, không thể dùng rùi cui để gì để đánh đập bà con chúng ta, xô đuổi bà con chúng ta với cái nguyện vọng chính đáng, chỉ được nhìn thấy thôi, chỉ được đỉnh lễ thôi, chỉ được gì được đứng từ xa ngắm thôi. Ban tổ chức không biết đã tính đến cái này chưa, nhưng tôi nói cái đó với ban tổ chức cách đây mấy tháng rồi. Các vị bảo làm gì mà đến nỗi đấy thầy. Tôi bảo không. Các vị hòa thượng thượng tọa khác về Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái đó gần như không có. Nhưng mà hòa thượng Tịnh Không về Việt Nam, chúng ta phải gì? Bộ Công an, ban tôn giáo chính phủ, sở công an, sở nội vụ thành phố Hà Nội phải kết hợp để làm tính toán chặt chẽ cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là bà con Phật tử, tôi nghĩ rằng sẽ kéo về rất đông. Cho nên tôi mới bàn với các vị là ở dưới đó là một cái nơi dành cho gì? Những tầng lớp thượng lưu trí thức hoặc những người đại biểu đặc biệt, và đại biểu đặc biệt là gì? Mới được vào đó. Còn phải có một cái nơi, gọi là cái nơi để dành gì? Mình có nói nôm na dành cho cái lớp Phật tử bình dân. Ai ai cũng có thể vào được, ai cũng có thể chiêm ngưỡng được. Chùa Khai Nguyên chúng ta cũng là một điểm có thể làm được điều đó. Chúng ta tổ chức lễ hội Vu Lan vừa rồi, lễ hội Hoa Hồng vừa rồi, 5-70 ngàn người về trong vòng 2-3 ngày. Ban tổ chức điều tiết rất nhẹ nhàng. Pháp hội Địa Tạng trong mùa Vu Lan Báo Hiếu vừa qua, mỗi một ngày thì 10 ngàn người, thậm chí là ngày cuối cùng đến 15-16 ngàn người. Ban tổ chức chúng ta thì vẫn tổ chức thành công một cái gì viên mãn, không có một chút xíu gì là cái sạn, hạt sạn không thành công trong cái đàn lễ đó cả. Đó, cho nên về cái tổ chức thì chúng ta thì đã quen. Địa điểm chúng ta thì cũng có thể đón nhận được một 20 ngàn Phật tử thập phương về đỉnh lễ Hòa Thượng. Cho nên hôm nay tôi nói với mấy bác ở ban tổ chức trung ương, và tới đây thì tôi sẽ gặp các vị đó và trao đổi trực tiếp, đưa ra một cái phương án làm sao đó chúng ta tính trước được. Bởi vì các vị ấy chưa biết được cái uy tín của Hòa Thượng ở Việt Nam. Hàng triệu triệu người nghe gì? Nghe giảng trực tuyến của Ngài, phát nguyện làm đệ tử của Ngài, mong trước khi gì nhắm mắt xuôi tay gì được một lần nhìn thấy Ngài. Họ chưa hiểu được cái điều này. Cái điều này chỉ có gì? Những người trong cuộc, những người gì? Những người ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp như chúng tôi này mới nắm rõ được cái điều đó. Cho nên ban tổ chức họ cứ nghĩ là đơn giản, thỉnh Hòa Thượng về cũng giống như thỉnh các Hòa Thượng khác, như Hòa Thượng Nhất Hạnh hay là Hòa Thượng Đức Pháp Vương Tây Tạng chẳng hạn, Đức Đại Bảo Pháp Vương Tây Tạng hả? Tôi nghĩ chắc như thế thôi. hay là như một số các vị hòa thượng ở Tây Tạng, hay là gì, các vị tăng thống ở Thái Lan chẳng hạn, Lào, Campuchia đang thăm Việt Nam chẳng hạn. Không phải đâu. Cái sức hút của mỗi người nó một khác. Đó, cho nên đây thì hôm nay thì tôi nói sơ sơ như vậy để chúng ta thấy là mình phải có những cái nhìn đã rộng ra, có cái kinh nghiệm, cái nhìn rộng như thế. Vì vậy mà tôi cũng đang liên hệ cả với bên hòa thượng và liên hệ cả Việt Nam. Như Việt Nam thì liên hệ, thì các bác trong ban tổ chức nói rằng á, ban tổ chức thì không có ngăn cản. Nếu mà thầy mà thỉnh được hòa thượng đồng ý, chiều 14 về chùa của thầy thăm chùa và nói chuyện Phật tử một chút, ban tổ chức tạo điều kiện. Có nghĩa về ở Việt Nam thì tạo điều kiện. Nhưng còn về hòa thượng thì chúng tôi sẽ liên hệ xem. Tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tu tập cho tốt đi, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì. Và nếu chúng ta đủ duyên, thực sự nếu chúng ta đủ duyên, chúng ta là một vị đệ tử mà hòa thượng thì chiếu cố tới, thì hòa thượng sẽ về với chúng ta vào chiều ngày 14. Bằng không, nếu mà chúng ta chưa đủ duyên, hòa thượng chưa chiếu cố tới đạo tràng chúng ta vẫn vui vẻ, thì có ngày 15 tháng 12 dương lịch, hòa thượng sẽ có một buổi thuyết pháp ở tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Đó, thì chúng ta có thể xuống đó. Thì xuống đó thì nó xa hơn, khổ thân cho các cụ già, những người lớn tuổi. Những Phật tử đấy thì mấy chục năm, có thể chục năm, hai chục năm nay nghe pháp hòa thượng và muốn gặp hòa thượng nhưng mà già không đi được, hoặc là những người không có điều kiện kinh tế ở nông thôn, phải mất 200-300 nghìn mới thuê xe về đấy được, thì không có đủ thì cũng khổ cho người ta. Ra Mỹ Đình thì không được gặp, về Bái Đính thì không có điều kiện đi, mà xuống đó thì các nơi kéo về nó đông quá thì cũng không thể nào mà tổ chức được. Theo tôi thì giãn ra là tốt hơn. Nó coi cái này thì thôi, để tùy duyên, tôi sẽ làm việc xem thế nào, làm việc với ban tổ chức xem sao, và làm việc với những người có cái bổn phận sắp xếp, để có trách nhiệm để sắp xếp cái chuyến đi của hòa thượng này xem sao. Thì mấy hôm nữa chúng tôi sẽ có những liên hệ trả lời với các Phật tử chúng ta trong thời gian gần nhất là có được hay không. Đó, cho nên thì ở đây qua câu hỏi nói về pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, vì sao tôi thông báo cái đó, vì liên quan tới gì, các Phật tử chúng ta tin tưởng vào pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, làm sống lại pháp tu này, đó chính là nhờ vào sự khuyến hóa của trưởng lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, đặc biệt là trong vòng chục năm trở lại đây. Thế nhưng bây giờ cũng có gì, có một số các quý thầy và một số các đạo tràng Phật tử cũng nói là tu theo Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, tu theo Tịnh Tông Học Hội Quả Thượng. Nhưng ấy, cái việc đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ấy, không phải là gì vô tư mà làm, mà là làm về gì, nói thật với nhau, làm để kiếm tiền. Cực kỳ tội lỗi, cực kỳ xấu xa. Cho nên các vị thấy là gần 2 năm nay tôi từ chối tất cả các lời mời đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong ở các chùa và các điểm. Vì sao? Vì tôi thấy rằng khá nhiều đạo tràng và một số các quý thầy bây giờ đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm là để gì? Để kiếm tiền. Đạo tràng Phật tử thì cũng kiếm tiền. Đi tổ chức đến đâu là mang cái hòm công đức đi. Thậm chí thì còn chửi nhau, mắng nhau, tranh nhau. Thậm chí tôi còn nghe nói là xé áo nhau về cái gì, cái chuyện tiền nong không minh bạch ở trong đạo tràng nữa. Sai, sai biết. Đó, cho nên chúng ta mới thấy làm mà sai. Chư Phật không gia hộ, cho dù có ngồi trên tòa lập pháp hội đọc tụng với nhau gì vài ngàn người, nhưng chư Phật Bồ Tát không gia hộ, tự sinh ra gì, sinh ra phiền não với nhau mà thôi. Cho nên tôi thấy cái điều đó, tôi không muốn cho đạo tràng của chúng tôi đi vào cái vết xe ấy. Cho nên tôi dừng lại hoàn toàn. Gần 2 năm nay tôi không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa nào hay một địa điểm nào, kể cả nghĩa trang, các nghĩa trang lớn. Vì 2 năm vừa qua có khá nhiều, Nam Định cũng có một hai chùa lên mời chúng tôi tổ chức. Thái Bình cũng có vài chùa mời tổ chức. Rồi Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa Trang cô gái ngã ba Đồng Lộc, rồi Nghĩa Trang gì, Nghĩa Trang Đồi Độc Lập, Điện Biên. Mời chúng tôi đi làm nhưng chúng tôi đều từ chối khéo. Ở dưới Hải Dương có một chùa Hải Phòng có chùa gì đến thỉnh chúng tôi đều từ chối khéo, nói rằng công việc Phật sự giờ này quá nhiều bận bịu. Nhưng thực tế tôi không muốn biến gì tất cả các pháp Trung Phong Tam Thể Niệm, một pháp tu chân chính, một pháp phổ độ chúng sinh gì trong kiểu pháp giới của Phật Tổ lại biến thành gì, biến thành những pháp hội kiếm tiền, giống như pháp hội cô hồn trần tế cô hồn, giống như các pháp hội trần tế cô hồn, lục cúng hoa đăng để vân vân của các sư bây giờ hay thực thiền hành đó. Chúng ta phải hiểu đây là một pháp tu tam thời hệ niệm, trong cái gì, trong cái khai thị gì có cái câu của ngài Trung Phong Quốc Sư nói về chuyên tu tam thời hệ niệm cơ mà, chuyên tu, nói về chuyên tu tam thời hệ niệm đó. Vậy thì hỏi hàng ngày các vị có chuyên tu không, hay là chỉ có đến mấy kỳ mấy tháng mới bắt đầu là gì, chuẩn bị pháp hội để cùng nhau để nhóm họp để đi kiếm tiền. Ngài Trung Phong nói là phải chuyên tu tam thể niệm pháp sự. Đó cho nên đó, ở đây chốt lại cái câu hỏi này thì tôi khuyên các Phật tử nếu có tín tâm với gì, với phương pháp Trung Phong tam thể niệm này, thì các Phật tử gì chỉ nên, nếu không có một vị đại đức, một vị thượng tọa, một hòa thượng đứng lên làm chủ lễ để khai thị những bài khai, 15 bài khai thị của Trung Phong Quốc Sư cho trên từ các vị Bồ Tát, Bổ Sứ, dưới cho đến gì những chúng sinh khổ đau trong A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất gọi là chúng ta cùng nhau nhóm họp để gì, để đọc tụng Trung Phong tam thể niệm pháp sự toàn tập. Kể cả đến bài khai thị chúng ta cũng cùng nhau đọc như đọc kinh ấy. Thế thì được. Nhưng mà một người đứng lên để ngồi trên tòa thì để khai thị cái đó là gì? Rất nguy hiểm. Chỉ một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều gì? Tôi dám khẳng định là đều đi sai đường hết. Một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều đi sai đường hết. Vì sao? Tâm cống cao ngã mạn nổi lên và đi sai đường. Nếu không tin tôi các Phật tử cứ làm đi, vài ba năm sau mà xem. Chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ. Lúc đó thì có A Di Đà Phật hiện đến trước mặt cũng không lôi được chúng ta ra nữa. Chứ đừng nói là hòa thượng tỉnh không. A Di Đà Phật hiện đến trước mặt chúng ta thì cũng không lôi được chúng ta ra. Có khi chúng ta thì cho đó là giả, ta mới là gì? Ta mới là A Di Đà Phật. Đó. Đấy gọi là gì? Gọi là ma tâm lẫy lừng. Tâm ma và gì? Và ngoại ma phối hợp với nhau. Biến mình thành gì? Từ một Phật tử chân chính mộ đạo thành gì? Thành một con ma to đùng mà chúng ta không nhận ra. Cứ nghĩ mình là gì? Là Phật, là Bồ Tát tái thế để phổ độ chúng sinh. Đó, cho nên với câu hỏi đó này chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để trả lời. Vì lâu lắm mới có một câu Phật, một câu hỏi về Phật Pháp. Đại đa số là hỏi về bạch thầy gia đình nhà con. Ấy thì rồi là vợ chồng con cái thế này thế khác, rồi làm nhà làm cửa này thế nọ thế kia, rồi là cưới nhau rồi mấy năm nó chẳng sinh con cho, thậm chí là gì, chồng con thì uống rượu say rượu mềm ra thì làm thế nào cho nó khỏi, thậm chí có người thì lại bảo bạch thầy chồng con đi với gái thì con phải làm thế nào, khổ cái thân tôi. Có một vị Phật tử ở trong miền Nam ấy, nói với tôi là gì? Khổ cho các thầy ở miền Bắc, đến cái chuyện mà gì chồng nó uống rượu nó cũng gì cũng đưa câu hỏi để hỏi thầy. Thậm chí là đến gì? Đến là vợ chồng nó cãi nhau gì? Vì cái chuyện tình cảm chăn gối nói gì cũng đến hỏi các thầy. Đau khổ quá. À. Thôi thì Đức Phật nói rồi. Chúng ta thì tùy cơ mà hóa độ. Chúng sinh thì cần duyên gì thì chúng ta có thể tùy cơ mà ứng biến. Thế vào đời nó như thế, học theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đi. Bồ Tát Địa Tạng đi. Tại sao ngài không lên quái trời, không ở quái Phật mà hưởng phúc báo mà ngài gì? Ngài vào tận trong A Tỳ địa ngục làm gì? Để độ chúng sinh làm gì? Vào trong tận các hang cùng ngõ hẻm của gì? Những nơi tối tăm nhất của lòng người để giáo hóa cho gì, cho họ là gì? Vào địa ngục tức là vào những nơi tối tăm ngõ hẻm nhất của lòng người, của tâm người đó các quý vị ạ. Vậy mà Địa Tạng Địa Tác một mình, Địa Tạng Bồ Tát một mình chống gậy Tích Trượng với Viên Minh Châu để soi đường Viên Minh Châu là gì? Đó là tượng trưng cho trí tuệ. Gậy Tích Trượng đó là gì? Tượng trưng cho bản nguyện của ngài vững như gì? Như bản thạch. Cho nên bước đi từ những bước chống cái gậy Tích Trượng với bước từ những bước vững vàng để tiến vào những nơi gì? Khó nhất, những nơi khổ nhất, những nơi tối tăm nhất của gì? Của nhân sinh. Đó, học cái Bồ Tát Địa Tạng, học ở chỗ nào? Học chỗ đây đấy. Tùng Kinh Địa Tạng, phải hiểu được cái đó. Và chúng ta phải phát nguyện làm theo gì? Làm theo lời dạy của ngài trong đó, thì mới có thể gọi là tương ưng với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên, ở đây, thì chúng tôi mới nói rằng là, chúng tôi mới nói với các quý vị là, học Phật, tu Phật, không phải là dễ đâu. Thôi thì mỗi điều kiện hoàn cảnh như thế nào, Phật phân ngôi bổ sứ thì chúng ta cứ cố gắng làm tròn trách nhiệm thôi.